Hỡi người lính chiến không quân trang,
người lính không quân trang
xuống phố trưa nay với hàng sư đoàn,
với hàng sư đoàn
người lính thầm lặng từ nhiều năm trước vẫn trang bị bằng lòng yêu nước, bằng hồn thiêng sông núi Việt Nam,
bằng hồn thiêng sông núi Việt Nam.
Xưa người chiến đấu giữ khe xanh, xưa đã vươn cao ngọn cờ cố thành, người lính nhục nhằn nhận lệnh buông súng, thản nhiên đời tù đầy giam cấm từ một ngày tháng tư bàng hoàng.
Người lính vẫn còn đây,
không quân trang vẫn hiên ngang dưới màu cờ vàng,
người lính không.
Cảm ơn quý vị khán giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhã Quyên kính mời quý vị cùng đến với chương trình Lật Lại Trang Sử. Kính thưa quý khán giả, trong chương trình Lật Lại Trang Sử hàng tuần, chúng tôi mời những nhân chứng của chế độ Việt Nam Cộng Hòa, quân dân cán chính, lật lại những trang sử oai hùng của nước nhà, cũng như từ thế hệ thứ nhất và thế hệ thứ hai, tinh thần quốc gia và những việc làm đấu tranh của họ cho đất nước Việt Nam chúng ta. Và ngày hôm nay thì trong chương trình này chúng tôi mời được một vị khách. Vị khách này liên quan tới việc làm cứu những người vượt biển PPSOS, tức là Post People SOS. Đó là tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Và trước tiên, Nhã Quyên rất là vui được làm việc với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Nhã Quyên xin kính chào.
Dạ vâng, xin chào chị Nhã Quyên và tất cả quý thính giả thân mến.
Dạ vâng, anh Nguyễn Đình Thắng hiện tại đang ở đâu thế anh? Và thời tiết bên đất như thế nào?
Chúng tôi ở Thái Lan mới về, nhưng mà không về nhà. Chúng tôi lại về Edmonton, là quê ngoại. Dạ vâng. Chúng tôi đang
là
Edmonton ở Canada.
Edmonton ở Canada. Dạ vâng. Đó là quê ngoại của anh bên đó hả? Hay sao là mẹ của anh?
Vâng, tức là bên vợ.
Dạ vâng. Anh đi Thái Lan 3 tuần thì có gì mới hay là có gì anh muốn chia sẻ không? Tại sao anh qua bên Thái Lan?
Vâng, chúng tôi có 3 công việc chính để mà sang Thái Lan. Công việc thứ nhất đó là chúng tôi dự một cái cuộc họp của cái ban điều hành của cái mạng lưới tự do tôn giáo hay niềm tin toàn khu vực Đông Nam Á mà chúng tôi là cái người khởi xướng ban đầu năm 2015. Thì cái cuộc họp này nó diễn ra vào những ngày đầu của cái chuyến đi của chúng tôi. Có cỡ khoảng 20 đại diện của 20 tổ chức trong khu vực, đại diện một số quốc gia cũng như những tổ chức quốc.
Dạ vâng, xin cáo lỗi cùng quý khán giả, có lẽ là đường dây của chúng tôi có một số trục trặc, xin phép được nối kết với quý vị.
Hỡi người lính chiến không quân trang,
người lính không quân trang
xuống phố trưa nay với hàng sư đoàn,
với hàng sư đoàn
người lính thầm lặng từ nhiều năm trước vẫn trang bị bằng lòng yêu nước, bằng hồn thiêng sông núi Việt Nam,
bằng hồn thiêng sông núi Việt Nam.
Xưa người chiến đấu giữ.
Dạ vâng, xin cáo lỗi cùng quý thính giả của đài Radio Sài Gòn Dallas. Nhã Quyên xin chào trở lại với anh Đình Thắng.
Vâng, chúng tôi xin nói lại, chúng tôi đi qua Thái Lan kỳ này có 3 cái mục tiêu chính. Trước hết là họp về thảo một kế hoạch 3 năm, để sách được 3 năm tới đây cho cái ban điều hợp và chỉ đạo của một cái mạng lưới lớn mà chúng tôi khởi xướng năm 2015, đó là cái mạng lưới về tự do tôn giáo hay niềm tin toàn khu vực Đông Nam Á, mà trong đó có Việt Nam. Thì đấy là cái mục tiêu thứ nhất. Mục tiêu thứ hai là chúng tôi đi tiếp xúc với lại các giới chức của bên Liên Hợp Quốc, Cao ủy Tị nạn Liên Hợp Quốc, Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc, một số các cái tòa đại sứ để mà thúc đẩy việc định cư, tái định cư người Việt tị nạn. Những ai đã có quy chế tị nạn ở bên Thái Lan, hiện nay đồng bào chúng ta có khoảng trên 1.000 người. Nhưng mà trong nhiều năm trở lại đây thì cái việc và tái định cư nó rất là chậm chạp. Trong khi đó cái tình hình càng ngày càng nguy hiểm hơn cho đồng bào của chúng ta. Thành ra chúng tôi đã dành một thời gian khá nhiều để mà đi tiếp xúc và vận động các cái tổ chức, các cái cơ quan quốc tế. Và cái mục tiêu thứ ba đó là thăm viếng những cựu thuyền nhân đã bị lưu lạc ở bên Thái Lan rất nhiều chục năm. Họ không có quy chế gì cả. Họ không thể đi định cư vì không có quy chế tị nạn của Liên Hợp Quốc. Họ không thể ở Thái Lan bởi Thái Lan xem họ là thành phần bất hợp pháp. Họ cũng không thể hồi hương bởi vì Việt Nam không công nhận họ và họ đã đi rất lâu rồi. Trở về Việt Nam thì không còn giấy tờ tùy thân gì hết. Chưa kể có thể là bị trừng phạt trả thù. Thành ra hiện nay họ hoàn toàn bế tắc. Lẽ ra họ đã phải được đi Canada từ nhiều năm qua. Nhưng mà do những cái hồ sơ gian lận khi mà nhập cảnh vào Canada đó, đã lấy mất chỗ của họ, thành ra họ bị kẹt lại Thái Lan. Nếu mà không mở lại được cái chương trình đó, thì coi như là họ kẹt vĩnh viễn, cả đời họ và đời con, đời cháu họ cứ sống bất hợp pháp, vô tổ quốc ở tại Thái Lan. Như vậy, thì đấy là ba cái mục tiêu của chúng tôi trong cái chuyến đi này, thưa chị.
Dạ vâng, hồi nãy anh có nói về cái gọi là quy chế tị nạn, tức là sao? Tức là cần phải có những cái điều kiện gì để được tị nạn hả thưa anh?
À vâng, tất cả những người mà chạy đến Thái Lan hoặc những quốc gia khác trước khi mà được chuyển hồ sơ cho Hoa Kỳ, cho Canada và những quốc gia gọi là đệ tam đó, những quốc gia như Úc, Anh, Pháp, Đức, Tân Tây Lan, Thụy Điển, Phần Lan, Đan Mạch, Na Uy vân vân, là những quốc gia nhận người tị nạn. Cái quốc gia thứ nhất là quốc gia nguyên quán là Việt Nam. Quốc gia thứ hai là quốc gia tạm dung là Thái Lan. Và quốc gia thứ ba tức là đệ tam quốc gia, đó là những quốc gia nhận định cư. Thì muốn được chuyển hồ sơ để các quốc gia nhận định cư cứu xét đó, thì trước hết là một người đó là phải được Cao ủy Tị nạn Liên Hợp Quốc công nhận tư cách tị nạn. Nếu như không có tư cách tị nạn thì không đi đâu được hết. Không thể nào mà xin đi định cư ở Hoa Kỳ, chẳng hạn Hoa Kỳ sẽ không nhận. Họ nói rằng quý vị có quy chế tị nạn của Cao ủy Tị nạn Liên Hợp Quốc, rồi Cao ủy Tị nạn Liên Hợp Quốc chuyển hồ sơ cho chúng tôi, thì chúng tôi mới cứu xét. Thì đấy là cái tình trạng là như vậy. Và muốn chứng minh rằng mình có tư cách tị nạn đó, thì phải chứng minh rằng có nỗi lo sợ, có căn cứ, và sẽ bị đàn áp nếu trở về Việt Nam, trở về nguyên quán. Vì một trong năm lý do sau đây, đó là chủng tộc nhé, tôn giáo nhé, sắc dân nhé, quan điểm chính trị, hoặc là thuộc về một thành phần xã hội đặc thù, ví dụ như là con lai, bị kỳ thị nặng nề ở dưới chế độ cộng sản, hoặc như là con cháu của các cái cựu quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa chẳng hạn cũng bị kỳ thị, thì cái đó là cái căn cứ để mà chúng ta xin tị nạn. Nhắc lại, nếu như không được Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc công nhận quy chế tị nạn thì không đi định cư được, thưa chị.
Dạ vâng, là cần có giống như là những cái quy chế này là như sắc dân, tôn giáo, con lai hoặc là con cháu của những người quân lực Việt Nam Cộng Hòa, hoặc là nhưng mà Nhã Quyên thấy những
người... Tôi xin đính chính thêm, bổ sung thêm. Tức là phải chứng minh được rằng mình có nỗi lo sợ, có căn cứ, nếu mà phải hồi hương thì sẽ bị đàn áp, sẽ bị bỏ tù, có thể bị tra tấn vân vân. Vì năm cái lý do kia. Chứ còn như có năm lý do, một trong năm lý do nhưng mà không chứng minh được rằng mình sẽ bị đàn áp thì cũng không được công nhận tư cách tị nạn. Hoặc là chứng minh rằng tôi sẽ bị đàn áp nhưng mà vì một lý do nào khác, chứ không phải vì một trong năm lý do vừa mới kể đó, thì cũng không thể xin quy chế tị nạn được.
Tức là chỉ có 5 cái quy chế vừa rồi thì mới được. Tức là quan điểm ha anh, quan điểm tôn giáo, sắc dân, chủng tộc. Thường những người chủng tộc, tôn giáo, sắc dân, quan điểm, hoặc là trong cái diện con lai hoặc là con cháu của Việt Nam rồi.
Một cái thành phần xã hội đặc thù.
Xã hội đặc thù
mà bị chế độ họ đưa vào tầm ngắm.
Dạ thì có nhiều người chứng minh được hay không, và chứng minh thì chứng minh như thế nào thế
ạ? À vâng, cũng khá nhiều người được chứng minh. Chúng tôi hiện theo cái ước lượng chúng tôi có khoảng 1.800 người Việt đang có mặt ở Thái Lan. Họ chạy sang Thái Lan không phải là đi lao động, không phải đi buôn bán, mà họ chạy nạn vì bị đàn áp. Thì trong số 1.800 đó ở bên Thái Lan thì hơn 1.000 đã có quy chế tị nạn, nhưng mà cứ nằm chờ như vậy hết năm này sang năm khác. Số 800 còn lại thì một phần lớn là bị từ chối quy chế tị nạn. Nhưng mà cũng có những trường hợp là đang chờ để được phỏng vấn, đang chờ để được cao ủy tị nạn, Liên Hợp Quốc cứu xét, chưa có kết quả. Thưa chị.
Vậy bây giờ những người đó mình đưa qua phía bên Mexico để băng qua đường biên giới thì nhanh hơn đó. Dạ.
Dạ, nhưng mà họ không rời khỏi Thái Lan được. Vậy thế mà bước ra thị trường, bước tới biên giới là cảnh sát Thái Lan còng tay lại bắt ngay. Bởi vì họ bị xem là di dân bất hợp pháp. Ngay cả những người có quy chế tị nạn của Liên Hợp Quốc cũng vẫn bị xem là di dân bất hợp pháp và cứ bị bắt bớ liên tục thôi.
Tức là mình ở đó, những người này đang ở đó và ở trong một cái trại hả thưa anh? Rồi bây giờ hay là như thế nào? Không có trại.
Họ không có trại. Trước đây người tị nạn thì có trại.
Dạ.
Và cái trại đó là do cái quyền quản lý của cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc. Thế là ở trong cái trại đó, khuôn viên của trại đó thì không bị bắt. Bởi vì được cái sự bảo vệ của Liên Hợp Quốc. Nhưng mà sau năm 96 thì không còn trại nữa. Những ai mà chạy sang Thái Lan cứ phải sống vất vưởng ở trong, lẫn lộn trong người dân Thái. Nếu mà cảnh sát xui xẻo bị cảnh sát bắt được, điều tra ra không có giấy tờ hợp lệ là họ bắt vào cái trại, gọi là cái trại giam của Sở Di trú Thái Lan. Và nếu mà không có sự can thiệp đặc biệt đó, thì cứ ở trong đó vĩnh viễn mà thôi.
Làm sao mà ví dụ như những người như trong cái hội của anh biết những cái người đó bị bắt mà mình có thể giúp họ đi ra không? Hay là như thế nào?
Vâng. Thì họ có cái số điện thoại của chúng tôi. Nó có hai cái tổ chức chuyên lo về pháp lý, tức là thứ nhất là giúp cho những cái người đi lánh nạn khai báo với cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc về cái nỗi lo sợ của mình để rồi xin quy chế tị nạn. Cái thứ hai là để can thiệp khi mà có người bị bắt thì chúng tôi phải cử người chạy ra ngay để mà can thiệp. Nếu không can thiệp kịp nữa, thì những người đó bị đưa vào cái trại giam, mà đưa vào trại giam rồi thì nó rất khó để gỡ họ ra. Nó có thể thức chứ không phải không, nhưng mà họ phải đóng một khoản tiền thế chân là tương đương khoảng hơn 1.500 đô la. Và rồi cứ 2 tuần họ phải trình diện cái trại giam. Thành ra rất là khốn khó, rất là nhiêu khê. Vì đấy là cái tình trạng hiện nay ra họ có cái số điện thoại của chúng tôi. Ngoài ra là còn một tổ chức khác cũng tương tự như vậy, cũng đến từ Hoa Kỳ. Thì họ cũng giúp như vậy, nhưng mà chúng tôi thì thường giúp người Việt hơn, bởi vì chúng tôi có cái ngôn ngữ, có khả năng nói chuyện tiếng Việt được. Nên cái tổ chức kia là họ giúp những người khác, như là người Pakistan, người Iran, cũng có một ít người Việt. Nhưng mà hễ mà người Việt thường thì họ lại chuyển qua chúng tôi, và những người mà không phải Việt Nam thì tôi lại chuyển qua cho họ, thưa chị.
Dạ, hồi nãy anh Thắng cũng nói về những cái do những cái hồ sơ gian lận á, mà những người mà giống như là có những cái đúng được những cái quy chế thì lại bị ở lại, mà những cái hồ sơ gian lận lại vào được, và vì những cái hồ sơ gian lận này mà làm ảnh hưởng những người khác. Họ gian lận như thế nào, và như thế nào mà mình để được những cái người này, họ cũng đi vượt biên qua Thái Lan hả anh, rồi họ làm giấy tờ họ gian lận hay sao?
Đây là thành phần khác hoàn toàn. Những cái trường hợp chúng tôi vừa mới trình bày đó là 1.800 người, mà trong đó hơn 1.000 đồng bào chúng ta đã có quy chế tị nạn, đang chờ đi định cư. Nhưng mà chưa được đi định cư đó, thì họ là những người chạy qua bên Thái Lan sau này. Thường nó là từ năm 2007 trở đi, do bị đàn áp ngày càng nặng nề, họ phải chạy đi lánh nạn. Ở cái số người mà chúng tôi nói là bị gian lận đó, đây là những cựu thuyền nhân. Họ đã đến Thái Lan khoảng từ năm 1989, 91, 92 này. Rồi họ không được quy chế tị nạn, họ bị bác cái quyền tị nạn, rồi họ bị cưỡng bức hồi hương. Thì có người hồi hương xong về Việt Nam lại chạy sang Thái Lan trở lại liền 1-2 năm sau đó. Có những người trốn luôn, họ vượt trại, họ trốn luôn, họ sống lẩn quất ở Thái Lan luôn. thì những người này đã bị từ chối tư cách tị nạn, là họ không đi định cư được, họ cứ nằm ở đó mãi. Cho tới năm 2012, cuối năm 2012 thì chính phủ Canada thành lập một cái chương trình đặc biệt dành cho những người này thôi, và nó không đòi hỏi quy chế tị nạn, bởi vì họ biết mà, chính phủ Canada biết là không có quy chế tị nạn, là không đòi hỏi quy chế tị nạn, và lẽ ra tất cả mọi người phải được đi. Nhưng mà tới đầu năm 2018, tức là hơn 5 năm sau đó, thì chương trình bị đóng cửa. Sau khi mà cái tổ chức chịu trách nhiệm là tổ chức Voice này, ở bên Mỹ, tổ chức của người Việt ở bên Mỹ, tuyên bố rằng đã định cư hết tất cả những người cụ thể Nhật như vậy, 108 người, không còn ai nữa, là họ đóng cửa. Nhưng mà sau đó chúng tôi được nhiều người ở trong cái nhóm thuyền nhân liên lạc với chúng tôi nói là không, họ vẫn còn ở bên Thái Lan. Chúng tôi bắt đầu thắc mắc, tìm hiểu, thì mới khám phá ra rằng rất nhiều người đã đi sang Canada mà không phải là cựu thuyền nhân. Họ là những doanh gia ở Việt Nam, hoặc là họ đã về Việt Nam, họ ngày xưa là cựu thuyền nhân, về Việt Nam làm ăn buôn bán, có cơ sở kinh doanh, có quốc tịch Việt Nam, có hộ chiếu Việt Nam, tức passport Việt Nam, đi về các nơi, không sao cả. Thành ra họ không thể gọi là thành phần không tổ quốc, không có quy chế hợp pháp, họ có quy chế hợp pháp. Rồi họ chạy sang Thái Lan sau này để rồi họ đi định cư. Thậm chí có những người không phải người Việt, nó là người Campuchia, họ là quốc tịch Campuchia, nhưng rồi họ cũng đi theo chương trình của người Việt. Thành ra chúng tôi mới khám phá ra rằng có khoảng 30-40 người là không đúng sự thật, không hợp lệ, đã đi vào Canada nhiều năm qua, từ 7 năm qua, từ 5 năm qua, lấy mất chỗ của cũng cỡ khoảng 30-40 người thực sự là cựu thuyền nhân, thực sự là xứng đáng, thì lại bị bỏ rơi. Thì đó là cái tình trạng mà chúng tôi hiện nay đang phải tìm cách để mà giải quyết. Thưa chị, đó là một trong mục tiêu, ba cái mục tiêu chính yếu của cái chuyến đi Thái Lan vừa rồi.
Vâng, có lẽ là Nhật Quyền sẽ hỏi, sẽ có đụng chạm một số người, nhưng mà Nhật Quyền hỏi anh Nguyễn Đình Thắng là cái Voice á, là khi mà họ làm giấy tờ, Nhật Quyền nghĩ là họ cũng phải biết người nào với người nào để họ đưa đi, và tại sao khi mà họ chưa có tìm hiểu mà họ đã tuyên bố là không còn ai cả để gây ảnh hưởng những người khác vậy thưa anh? Và cái cơ quan Voice này còn hay không?
Vâng, cơ quan Voice này cũng còn, vẫn còn hoạt động. Nhưng mà thế này, bởi vì trước đây đó, thì đầu tiên có cái danh sách chỉ có 33 gia đình, khoảng 50 đầu người, 50 nhân sự thôi. Danh sách đầu tiên nộp cho chính phủ Canada, Canada đồng ý năm 2002, họ đồng ý. Nhưng mà sau đó thì có một số trường hợp lại đã được công nhận cách tị nạn vì luật sư của chúng tôi can thiệp. Thành ra con số danh sách nguyên thủy nó không còn 33 hộ gia đình nữa, nó rút xuống này, chỉ còn cỡ khoảng 20 hộ gia đình thôi. Nhưng mà sau đó thì Voice lại xin, nói rằng họ khám phá ra thêm những cái trường hợp mới mà trước đây họ không biết. Thành ra cuối cùng họ xin trên 100 người. Thì được Canada chấp nhận. Nhưng mà trong số đó chúng tôi đoán rằng tự vì đã có mấy chục người, 30-40 người đi lậu rồi. Thành ra không còn chỗ cho những người thực nữa. Những người thực bị gạt ở lại, nằm kẹt luôn ở bên Thái Lan. 5 năm sau khi mà chương trình đóng cửa thì họ vẫn còn ở Thái Lan. Chúng tôi vừa mới gặp họ thôi. Thì cách nào để giải quyết cho họ đây? Có hai cách thôi. Cách thứ nhất là giải quyết từng trường hợp một rất là gay go. Chúng tôi lại phải lập cái hồ sơ để làm sao chứng minh rằng nếu họ về nước thì sẽ bị nguy hiểm, để rồi xin quy chế tị nạn của Liên Hợp Quốc. Và chúng tôi thành công được trong 4 trường hợp. Chỉ có 4 trường hợp để thành công thôi. Cỡ khoảng chưa đến chục người. Thì những trường hợp đó bây giờ có thể đi định cư bất kỳ quốc gia nào như một người tị nạn bình thường. Nhưng mà cái số còn lại thì chúng tôi vẫn còn tiếp tục, luật sư chúng tôi vẫn đổ công ra để rút cái từng hồ sơ một, rất gay go và mất thời gian có từ 3 năm mới có kết quả, và không biết kết quả nó sẽ ra làm sao. Cái cách thứ hai đó là vận động để chính phủ Canada mở lại cái chương trình nhân đạo mà họ đã đóng lại năm 2018, mở lại chấp nhoáng thôi, bởi chúng tôi có đầy đủ hồ sơ mà. Tất cả những người này cứu xét một lần cuối cùng, nếu mà hợp lệ thì cho đi hết. rất nhanh. Thì cái đó chúng tôi cũng đang thực hiện, và trong thời gian tôi ở Canada thì cũng sẽ đi tiếp xúc với lại một vài cái giới chức Canada để mà vận động cái điều này, thưa chị.
Vận động của Canada dễ hơn vào Hoa Kỳ hay là những quốc gia khác hay là sao thưa anh? Tại nãy giờ
à, không chỉ ở Canada là có cái chương trình mà nó không đòi hỏi quy chế tị nạn, còn Hoa Kỳ thì bắt buộc phải có quy chế tị nạn. Những cái người, cái số trường hợp 4 gia đình mà có quy chế tị nạn thì họ có thể đi Hoa Kỳ bây giờ. Tuy nhiên họ phải ở trong cái dòng chờ, và với điều kiện là Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc giới thiệu họ vào Hoa Kỳ. Thì đó chúng tôi cũng đang vận động cái chuyện đó. Có một trường hợp chúng tôi vận động để mà một nhóm 5 người bên Canada đứng ra bảo lãnh một cái bà gọi là bà Thạch Thị Phay đã bị Voice bỏ rơi. Mặc dù rằng trước đây một cách công khai Voice đã công bố rằng bà này ở trong cái hồ sơ để định cư, nhưng cuối cùng không có đủ 11.000, thành ra bị bỏ rơi. Trong khi người khác có tiền 11.000, cách này cách nào đó thì lại đưa đi định cư. Thành ra chúng tôi đang vận động một cái nhóm bảo lãnh. Lý do đi Canada là tự người chị ruột song sinh với bà Phay đang ở Canada, và đó là cái thân nhân duy nhất của bà Phay hiện nay. Thành ra không đi quốc gia nào khác được, mà chỉ có nên đi Canada thôi thì mới đoàn tụ được với lại thân nhân của mình. Và cái số còn lại không có quy chế tị nạn, nó không đi đâu được hết, không quốc gia nào nhận hết, ngoại trừ Canada, và chỉ có một chương trình mà đã đóng cửa, đóng lại năm 2018, phải vận động họ mở lại để cứu xét những trường hợp cựu thuyền nhân mà không có quy chế tị nạn và không thể về nước, họ không thể sống tiếp tục ở Thái Lan.
Tức là mình còn nội ở Thái Lan thôi đó, không biết Nhật Quyên không biết còn ở nước nào khác không, ở Thái Lan là cũng còn cả trên 1.000 người hả thưa anh, gặp rất là nhiều khó khăn, không có về lại nước của mình cũng không được mà đi cũng không được, tức là họ sống gọi là không biết ngày mai.
Và bằng cái số 1.000 người này thì cái tin phấn khởi là thế này, trong nhiều năm chúng tôi vận động, đặc biệt là khi mà Tổng thống Biden lên nắm chính quyền đó, thì có một Tổng thống Biden là có một cái khuynh hướng chung của Đảng Dân Chủ đó, đã ủng hộ cái việc mà nhận định cư người tị nạn nhiều hơn. Đó, khi mà ứng cử viên Biden vừa mới đắc cử thì chúng tôi đã họp ngay với lại những cái tổ chức khác mà bảo vệ người tị nạn để vận động, và cuối cùng chính phủ Biden đồng ý thứ nhất là tăng cái số định cư người tị nạn lên rất lớn, thứ hai là mở ra cái chương trình gọi là bảo lãnh tư nhân của Hoa Kỳ để mà thúc đẩy thêm người dân góp sức vào cùng với chính phủ để định cư nhanh một số trường hợp trong cái phạm vi 125.000 chỗ mỗi năm mà Tổng thống đề nghị và được Quốc hội Hoa Kỳ chấp nhận. Tôi đang vận động cái đó, và đến gần đây trong cái chuyến đi vừa rồi chúng tôi thấy có nhiều cái dấu hiệu là chính phủ Hoa Kỳ đã nhận định cư nhiều hơn, phỏng vấn định cư nhiều hơn và định cư nhiều hơn những người Việt ở Thái Lan. Và không những vậy, Hoa Kỳ đã đi vận động các quốc gia khác cũng tiếp tay cho Hoa Kỳ. Đấy, chúng tôi cũng nhận được nhiều cái tín hiệu phấn khởi từ Canada, từ Úc, từ Tân Thái Lan. Các quốc gia này cũng phỏng vấn nhiều hơn, và Canada đã nhận định cư thêm người Việt, và nhiều người khác cũng đang trong cái dòng chờ để định cư Canada, Hoa Kỳ, Úc và Tân Tây Lan, thưa chị. Thì đấy là những cái dấu hiệu khá phấn khởi.
Nhưng mà anh có nghĩ là ví dụ như khi mà mình giúp những người này qua đó, là bên này có những người đứng ra bảo trợ, có cần những người đứng ra bảo trợ, hay là anh cái hội của anh làm á, tức là có cần những cái số tiền để đương nhiên làm một cái gì cũng nhã quen nghĩ là cần phải có tiền để ví dụ lo sổ sách, lo giấy tờ, dù cho thiện nguyện hay gì thì nhiều khi mình cũng vẫn phải có một cái số tiền để mình bay tới bay lui ở Thái Lan, từ Hoa Kỳ Thái Lan hoặc đến những cái công sở mình phải chi phí, thì những cái tiền này từ đâu và ai có thể giúp thưa anh?
À vâng, thế này, trước hết là đây là chương trình các chính phủ bảo lãnh, các chính phủ định cư, nó không cần phải gây quỹ, bởi vì tiền thuế của dân ở mỗi quốc gia là đã được trích ra để thực hiện chương trình này. Cái chương trình bảo lãnh tư nhân á, thì người bảo lãnh cần phải đóng góp tiền ở trong đó để trang trải. Và chương trình đi theo chính phủ Hoa Kỳ đó, chính phủ Canada đó, thì không phải tốn kém gì hết. Vấn đề là làm sao vận động được các chính phủ này nhận người Việt, định cư những người Việt đã có quy chế tị nạn. Phải lập hồ sơ, phải chuyển hồ sơ này kia vân vân, giới thiệu hồ sơ. Thời gian chúng tôi tập trung vào, chúng tôi đi gây quỹ ở trong cộng đồng, tổ chức gây quỹ các nơi, xin những mạnh thường quân, và chúng tôi có một nhóm những cái người mà gọi là những người đóng góp tương đối nhiều. Trong đó có cả chúng tôi, trong đó hàng năm đều đóng góp, có người 1.000, 2.000, có người 20.000 để đóng góp vào cái quỹ. Quỹ đó để làm gì? Để thuê luật sư. Chúng tôi có văn phòng luật sư ở Thái Lan để bảo vệ cái quyền tị nạn, giúp cho họ cái lời khai, hướng dẫn họ phải khai báo với cao ủy như thế nào để xin quy chế tị nạn. Có một số trường hợp cần sự can thiệp đặc biệt, luật sư của chúng tôi đến đi kèm với lại cái người xin tị nạn để mà tham dự cái cuộc phỏng vấn của cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc. Rồi nếu họ bị rớt thì chúng tôi lại làm hồ sơ kháng cáo, vân vân. Và cũng như là can thiệp khi mà cảnh sát bắt họ, như chúng tôi đã trình bày, thì chúng tôi phải có cái quỹ. Và cái quỹ đó hoàn toàn là đến từ những cái đóng góp của cá nhân ở trong cộng đồng, kể cả của chúng tôi.
Vâng, thật sự thì Nhã Quyên cũng muốn hỏi thêm rất là nhiều câu hỏi nữa, nhưng mà có lẽ là thời gian của chúng ta không còn, thì hy vọng chúng tôi cũng có thể mời anh trở lại chương trình này vào kỳ sau. Xin mời anh Nguyễn Đình Thắng gửi lời chào đến quý thính giả của Radio Sài Gòn Dallas 1160.
Dạ vâng, chúng tôi xin cảm ơn quý đài đã cho chúng tôi cơ hội để trình bày những cái việc làm trong cái chuyến đi 19 ngày ở Thái Lan vừa qua, và chúng tôi cũng xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý thính giả.
Dạ, xin kính chào anh.
Hỡi người lính chiến không quân trang,
người lính không quân trang
xuống phố trưa nay với hàng sư đoàn,
với hàng sư đoàn
người lính thầm lặng từ nhiều năm.